Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 27 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết một tổ chức vận động cho nhân quyền quốc tế đã đệ đơn lên Ủy ban Liên Hiệp Quốc điều tra về bắt giữ tùy tiện, yêu cầu điều tra vụ Việt Nam bắt giữ một nhà hoạt động của Hội Anh Em Dân Chủ. Trong phần tin thế giới, thưa quý vị, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã trao cho Tổng thống Donald Trump một trong những chiến thắng lớn nhất trong nhiệm quyền Tổng thống của ông là giữ nguyên lệnh cấm du hành của ông nhắm vào một số quốc gia với đa số dân theo Hồi giáo. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm. Mong quý khán giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Helsinki, thủ đô Phần Lan, đang được xem như nơi họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Một giới chức cao cấp Mỹ nói vào ngày thứ Ba 26 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cuối tuần qua nói có phần chắc là ông Trump sẽ gặp người tương nhiệm Nga trong một tương lai không xa, tiếp theo chuyến đi thăm Moscow trong tuần này của Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc John Bolton. Thủ đô Áo Vienna cũng đã được thảo luận như là một địa điểm có thể họp thượng đỉnh, nhưng các giới chức nói ý kiến này đã bị bãi bỏ. Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto viết trong một tin nhắn trên Twitter để trả lời câu hỏi về họp thượng đỉnh rằng Phần Lan luôn luôn sẵn sàng phục vụ tốt nếu được yêu cầu. Cuộc gặp Trump-Putin được nhiều người mong muốn sẽ diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh NATO trong hai ngày 11 và 12 tháng 7 tại Brussels mà ông Trump dự trù tham dự. Ông Trump cũng sẽ đi thăm London để thảo luận với Thủ tướng Anh Theresa May về chuyến đi này. Ông Trump trước đây đã nói là ông muốn có những quan hệ tốt đẹp hơn với Nga. Lần cuối cùng gặp ông Putin tại Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái, bên lề một hội nghị châu Á-Thái Bình Dương. Cuộc điều tra về cáo buộc Nga dính líu đến cuộc bầu cử Mỹ vào năm 2016 đang phủ bóng lên nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra xem liệu cuộc vận động tranh cử Tổng thống năm 2016 của ông Trump có thông đồng với Nga hay không. Moscow bác bỏ việc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ và ông Trump cũng phủ nhận có bất cứ sự thông đồng nào.
Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã trao cho Tổng thống Donald Trump một trong những chiến thắng lớn nhất trong nhiệm quyền Tổng thống của ông, duy trì lệnh cấm du hành của ông nhắm vào một số quốc gia với đa số dân theo Hồi giáo và bác bỏ lập luận rằng lệnh cấm là sự kỳ thị tôn giáo vi phạm hiến pháp. Phán quyết 5-4 với 5 thẩm phán có quan điểm bảo thủ của tòa án chiếm đa số, khép lại cuộc chiến khốc liệt tại các tòa án về việc liệu chính sách này có phải là một lệnh cấm người Hồi giáo phi pháp hay không, trong khi cũng xác nhận thẩm quyền rộng lớn của Tổng thống về chính sách di trú và an ninh quốc gia. Ông Trump nhanh chóng tuyên bố phán quyết là minh chứng sâu sắc cho sự đúng đắn của chính sách sau khi các tòa án cấp thấp hơn ngăn chặn lệnh cấm du hành này được công bố vào tháng 9 năm ngoái, cũng như hai phiên bản trước đó trong những vụ kiện tụng do bang Hawaii và những bang khác đưa ra. Ông Trump đã gọi lệnh cấm du hành này là cần thiết để bảo vệ Mỹ khỏi các cuộc tấn công của những kẻ chủ chiến Hồi giáo cực đoan. Phán quyết bị lên án bởi các nhóm dân quyền và những người theo đảng Dân Chủ cũng như những người biểu tình bên ngoài tòa án, tiếp thêm sinh lực cho ông Trump giữa lúc ông đang vướng vào một tranh cãi về đối sách của ông đối với tình trạng di trú bất hợp pháp dọc theo biên giới Mỹ-Mexico. Tuần trước, ông Trump đã rút lại việc chia cắt con cái của những di dân khỏi cha mẹ của chúng khi các gia đình bị bắt giữ trong khi nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp. Tòa án phán quyết rằng các bên khởi kiện đã không chứng minh được lệnh cấm vi phạm luật di trú của Mỹ hoặc một điều khoản trong tu chính án thứ nhất Hiến pháp Hoa Kỳ cấm chỉ chính phủ ưu ái một tôn giáo này so với một tôn giáo khác. Trong những phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump ca ngợi một chiến thắng vĩ đại cho người dân Mỹ và hiến pháp của chúng ta. Chúng ta phải cứng rắn và chúng ta phải an toàn và chúng ta phải có an ninh. Ít nhất chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta rà soát kỹ lưỡng những người vào nước. Vị Tổng thống Đảng Cộng Hòa nói trong một thông cáo, nhắc tới một thời đại khủng bố và các phong trào cực đoan toàn cầu rắp tâm gây tổn hại đến thường dân vô tội. lệnh cấm hầu hết người dân từ Iran, Libya, Somalia, Syria và Yemen nhập cảnh Mỹ. Tòa án tối cao đã cho phép nó phần lớn có hiệu lực vào tháng 12 năm ngoái, trong khi thách thức pháp lý được xúc tiến. Phán quyết khẳng định thẩm quyền rộng lớn của Tổng thống trong việc quyết định ai được phép nhập cảnh Mỹ. Điều đó có nghĩa là lệnh cấm hiện thời có thể duy trì hiệu lực và ông Trump có thể bổ sung thêm nhiều nước nữa. Các bên khởi kiện đã lập luận rằng lệnh cấm du hành này được thúc đẩy bởi sự thù ghét của ông Trump đối với người Hồi giáo và thúc giục các tòa án xét tới các phát biểu hằn học của ông trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016. Ông Trump khi còn là ứng cử viên đã kêu gọi đình chỉ hoàn toàn và triệt để việc cho người Hồi giáo nhập cảnh Mỹ. Trong một tin khác có liên quan đến vấn đề di trú, thưa quý vị, chính quyền Trump hôm thứ Ba đã bị 17 tiểu bang và thủ đô Washington kiện về điều mà họ gọi là chính sách tàn bạo và bất hợp pháp đã chia cắt các gia đình di dân từ Mexico vào Mỹ. Trong đơn kiện tại Tòa án Liên bang ở thành phố Seattle, các tiểu bang gọi sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump ngày 20 tháng 6 nhằm ngưng việc chia cắt các gia đình là viển vông. Đơn kiện nói chính sách của chính quyền cũng vi hiến, một phần vì được thúc đẩy do sự thù hận và ý muốn làm hại những di dân từ châu Mỹ Latin đến. Tổ chức Quỹ Nhân quyền Human Rights Fund đã đệ đơn lên Ủy ban Liên Hiệp Quốc điều tra về bắt giữ tùy tiện, gọi tắt là UNGAD, yêu cầu Ủy ban điều tra vụ bắt giữ Trần Thị Xuân, một nhà hoạt động bảo vệ môi trường tại Việt Nam và là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Theo thông cáo của Human Rights Fund, đơn đã được đệ nạp hôm 22 tháng 6 và gửi đến nhóm công tác của Ủy ban điều tra về bắt giữ tùy tiện để yêu cầu UNGAD tiến hành một cuộc điều tra chính thức vào vụ bắt giữ, tạm giam, kết án sai trái và tuyên án hà khắc đối với chị Trần Thị Xuân, một nhà hoạt động nhân quyền từng tham gia các cuộc biểu tình bảo vệ môi trường và đòi bồi thường cho ngư dân bị tác động trong thảm họa cá chết hàng loạt năm 2016 do hóa chất độc hại được thải ra từ nhà máy Formosa. Chị Xuân là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, một tổ chức bất bạo động quy tụ các nhà tranh đấu bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam. Bà Joy Park, cố vấn pháp lý đặc trách châu Á của Human Rights Fund, nói: "Trong hồ sơ đệ nạp lên UNGAD, chúng tôi lập luận rằng Trần Thị Xuân đã bị tước mất quyền tự do chỉ vì mối liên kết với Hội Anh Em Dân Chủ và các hoạt động ủng hộ dân chủ." Đại diện của Human Rights Fund nhấn mạnh, "Chúng tôi kêu gọi UNGAD hãy lên tiếng rằng bằng động thái tùy tiện cầm giữ chị Trần Thị Xuân, Việt Nam đã không thực hiện nghĩa vụ quốc tế của mình theo Điều 18 và 20 của Tuyên ngôn Nhân quyền và các Điều 19 và 22 của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị." Theo Dự án 88, một website chuyên lưu trữ những thông tin về những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm tại Việt Nam, chị Trần Thị Xuân bị bắt hôm 17 tháng 10 năm 2017 mà không có trác lệnh bắt giữ. Chị bị giam giữ trong tình trạng không được liên lạc với bên ngoài trong suốt thời gian tạm giam cho tới khi bị tuyên án khi phiên tòa kết thúc vào ngày 12 tháng 4 năm 2018. Theo Human Rights Fund, chị Trần Thị Xuân không được phép nhờ luật sư đại diện và gia đình chị không được loan báo ngày xét xử. Rốt cuộc, chị bị kết tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Human Rights Fund cho rằng đây là một bản án bất công, sai trái. Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kết án Trần Thị Xuân 9 năm tù giam và 5 năm quản chế. Chỉ có 15 ngày để kháng cáo phán quyết của tòa, nhưng gia đình và luật sư không được phép tới thăm cho đến khi thời hạn kháng cáo đã hết hạn. Human Rights Fund nói vụ bắt giữ chị Xuân nằm trong một chiến dịch đàn áp vẫn đang tiếp diễn chống lại Hội Anh Em Dân Chủ. Tính từ năm 2017, 8 thành viên của hội đã bị kết án và bỏ tù dựa trên những tội bị gán ghép, theo Human Rights Fund. Human Rights Fund là một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái, chuyên quảng bá và bảo vệ quyền con người trên toàn cầu, đặc biệt tập trung giúp những nhà bất đồng bị đàn áp trong các xã hội khép kín. Hội Anh Em Dân Chủ là một mạng lưới hoạt động với nhiều thành viên trên khắp nước. Một trong những người sáng lập hội là luật sư nhân quyền có tiếng Nguyễn Văn Đài. Mới đây, ông và cộng sự viên Lê Thu Hà đã được phóng thích và đưa thẳng từ nhà tù ra sân bay để bị trục xuất sang Đức. Cùng đi với ông có vợ ông bà Vũ Minh Khánh.
Một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bị truy nã về tội hối lộ đã bị chặn lại tại phi trường quốc tế Đà Nẵng trong lúc làm thủ tục nhập cảnh tại Việt Nam. Người này sau đó đã được Công an Việt Nam bàn giao cho nhà chức trách Trung Quốc vào hôm 25 tháng 6. Truyền thông trong nước cho hay, trước khi Yu Rongming, 46 tuổi, nhập cảnh vào Việt Nam, Cục Đối ngoại, Bộ Công an Việt Nam đã nhận được công hàm của Văn phòng Sĩ quan Liên lạc Cảnh sát Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu xác minh và truy bắt Yu Rongming, người đang bị Công an Trung Quốc truy nã. Cáo buộc của nhà chức trách Trung Quốc nói, ông Minh đã hối lộ số tiền lớn cho các quan chức nước này khi tham gia giao dịch trái phiếu nhằm mục đích tư lợi, nhưng không cho biết cụ thể về số tiền hối lộ. Trước khi đến Việt Nam vào sáng sớm ngày 23 tháng 6, Yu Rongming đã trốn sang Mỹ, Thái Lan và Malaysia. Báo cáo gần đây của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung Quốc cho biết, tính đến cuối tháng 4, nước này đã bắt được 4.141 nghi phạm bị truy nã trốn ra nước ngoài, trong đó có 825 quan chức tham nhũng và 52 người trong diện truy nã đỏ của Interpol, thu lại số tiền khoảng 1,56 tỷ đô la, theo Tân Hoa Xã. Năm 2015, Trung Quốc đã tung ra chiến dịch mang tên Lưới Trời trên 90 quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm truy bắt các nghi phạm liên quan đến các vụ án tham nhũng và bỏ trốn ra nước ngoài. Hiện tượng tham quan ôm tiền trốn ra nước ngoài đã trở nên phổ biến tại một số quốc gia cộng sản, trong đó có Việt Nam, nổi bật nhất gần đây là vụ Trịnh Xuân Thanh và Vũ Nhôm. Một chuyên gia về chính sách công của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ nhận xét với VOA rằng,
bởi vì hai cái sự tương đồng của hai cái thể chế giữa Việt Nam và Trung Quốc là nó khá tương đồng, cho nên là người ta thấy là những cái việc làm như thế là nó cũng gần gần tương tự như nhau và nó ở gần một cái quy mô nhỏ hơn.
Để đối phó với các nghi phạm bỏ trốn này, ngoài chiến dịch Lưới Trời giăng lưới trên diện rộng, Trung Quốc còn có chiến dịch săn cáo tập trung vào các mục tiêu quan chức cụ thể, đồng thời lập các website thu thập thông tin tố cáo và ký các hiệp ước dẫn độ với các nước. Riêng tại Việt Nam, khi chưa có hiệp định dẫn độ với nhiều quốc gia điểm đến của nghi phạm tham nhũng, Tiến sĩ Phạm Quý Thọ cho rằng việc thực hiện yêu cầu dẫn độ sẽ tùy thuộc vào quan hệ, ngoại giao và thể chế giữa Việt Nam và các nước. Tờ báo của nhà nước Trung Quốc Hoàn Cầu Thời báo hôm 26 tháng 6 cảnh báo các công ty nước này phải khéo cư xử và cẩn trọng trước làn sóng chủ nghĩa dân tộc ở các quốc gia Đông Nam Á, dẫn chứng những vụ biểu tình chống luật đặc khu gần đây tại Việt Nam. Không nêu cụ thể đích danh nước nào, nhưng tờ báo được xem là cái loa của Bắc Kinh lý giải tính nhạy cảm về sự xuất hiện của các công ty Trung Quốc trong khu vực là do tranh chấp lãnh thổ và một số quốc gia có tỷ lệ dân số người Hoa cao, có một lịch sử chống Trung Quốc, kỳ thị người Hoa và cảnh giác với các doanh nghiệp Trung Quốc đang nắm giữ sinh mệnh kinh tế của đất nước. Tờ báo Trung Quốc nói thêm rằng do các dự án đầu tư của Trung Quốc liên quan đến một loạt các vấn đề quan trọng ở địa phương như bồi thường và thu hồi đất nên đã khiến cho người dân ở địa phương nhạy cảm với sự có mặt của các công ty nước ngoài. Tờ báo viết, một trường hợp điển hình là các cuộc biểu tình chống Trung Quốc mới nhất nổ ra hồi đầu tháng này tại Việt Nam. Mặc dù luật đặc khu mới đưa ra cho phép thành lập các đặc khu kinh tế, không đề cập cụ thể đến Trung Quốc, nhưng người Việt Nam tự động kết nối nó với các nhà đầu tư Trung Quốc. Xu hướng này phản ánh người dân ở các nước Đông Nam Á cảnh giác về đầu tư của Trung Quốc như thế nào. Hàng trăm người dân Việt Nam đã xuống đường biểu tình rầm rộ trên khắp cả nước vào ngày 10 tháng 6 để phản đối Quốc hội thông qua luật đặc khu và luật an ninh mạng. Công chúng lo ngại việc thành lập ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc sẽ khiến cho Việt Nam mất chủ quyền về tay Trung Quốc một khi các nhà đầu tư nước này đổ vào thuê đất với thời hạn lên đến 99 năm. Trong buổi tọa đàm với VOA Tiếng Việt ngày 25 tháng 6, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cho rằng chính sách xây dựng đặc khu là một chính sách tốt, nhưng nó trở nên nguy hiểm khi rơi vào tay các nhà đầu tư Trung Quốc. Ông nói,
nếu như chúng ta thu hút các nhà đầu tư từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc, hay từ Hoa Kỳ hay từ châu Âu vào để xây dựng và phát triển kinh tế thì đó là điều rất tốt, bởi vì những cái quốc gia đó họ là những quốc gia dân chủ văn minh và họ đến Việt Nam với mục đích là làm giàu cho bản thân họ, đương nhiên rồi, bởi vì tất cả các nhà đầu tư đều với mục đích là lợi nhuận cả. Thế nhưng ngoài mục đích đó thì họ còn tạo công ăn việc làm cho người Việt Nam, họ nộp thuế cho chính phủ Việt Nam để có thể xây dựng và phát triển đất nước. Nhưng mà nếu như cái chính sách thu hút đầu tư đó lại dành cho những cái nhà đầu tư từ Trung Quốc, mà những nhà đầu tư từ Trung Quốc lại được chính phủ Trung Quốc đứng ở sau đó, mà họ ẩn chứa rất nhiều mục đích khác nhau, không chỉ là mục đích họ làm giàu chính bản thân họ, họ là nộp thuế chính phủ Việt Nam, nhưng mà họ còn những cái mục tiêu lâu dài xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam rồi thực hiện cái nhập cư Việt Nam, thì đó là điều rất là đáng tiếc.
Trước làn sóng bài Trung Quốc không chỉ tại Việt Nam mà còn ở một số quốc gia Đông Nam Á khác, Hoàn Cầu Thời báo nói đây là những thách thức cố thủ mà các nhà đầu tư Trung Quốc cần phải xử lý một cách tế nhị để thúc đẩy các dự án vành đai và con đường. Một sáng kiến kinh tế ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng với tham vọng xây dựng một con đường tơ lụa mới kết nối các châu lục. Hoàn Cầu Thời báo nói, sẽ cần thời gian để những nghi ngờ và cảm giác của người dân Đông Nam Á đối với Trung Quốc mất đi. Ngay lúc này, một số chính trị gia đang kích động chủ nghĩa dân tộc chống lại Trung Quốc để giành chiến thắng trong bầu cử, cản trở sự phát triển của Đông Nam Á và ngăn chặn những nước này hiểu biết về sự trỗi dậy không ích kỷ của Trung Quốc. Tờ báo Trung Quốc khuyên thêm rằng, cả Đông Nam Á và Trung Quốc đều phải để lịch sử lại phía sau và nắm lấy hiện tại. Một số nhà quan sát quốc tế cho rằng các cuộc biểu tình vừa qua tại Việt Nam đã làm rúng động chính quyền tại Hà Nội khi họ đã chủ quan và đánh giá thấp sự phẫn nộ của công chúng đối với Trung Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau đó đã lên tiếng kêu gọi người dân bình tĩnh và tin tưởng vào đảng và chính phủ và trấn an rằng không ai dại dột ngây thơ giao đất cho nước ngoài cả. Bình luận về các cuộc biểu tình chống luật đặc khu, đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, bà Doãn Hải Hồng nói rằng nguyên nhân của vụ việc này là ở nội bộ của Việt Nam và không liên quan gì đến Trung Quốc. Trong tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc, bà nói thêm rằng, tuy nhiên, sự cố vẫn có tác động tiêu cực đến quan hệ Trung-Việt. Hy vọng rằng phía Việt Nam sẽ hành động song song với phía Trung Quốc và dần dần phục hồi từ những tác động tiêu cực của vụ việc với hành động cụ thể và nỗ lực thực tiễn cho sự phát triển ổn định của quan hệ Trung-Việt.
Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng sáng ngày 25 tháng 6 điểm qua những thành tích của chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam và vạch ra hướng đi tương lai của công tác quan trọng này. Hội nghị lặp lại quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch diệt giặc nội xâm. Vietnamnet dẫn lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tại phiên khai mạc hội nghị, nói rằng cuộc chiến này còn nhiều khó khăn, phức tạp, gian khổ, lâu dài, đầy thử thách, chịu sức ép rất lớn từ nhiều phía. Giới hoạt động tại Việt Nam đặt nghi vấn về phát biểu này. Anh Lã Việt Dũng, một nhà hoạt động nhân quyền tại Hà Nội, thành viên nòng cốt của câu lạc bộ bóng đá No You.
Ông bảo rất là gian khổ, rất là khó khăn, gặp đụng chạm nhiều vấn đề, thì rõ ràng là đấy là phây vây cánh của các ông ấy thôi. Các ông vừa làm vừa đốt lò, nhưng các ông lại vừa phải ném chuột mà lại sợ vỡ bình. Nên là các ông muốn giữ chế độ của các ông ấy thì các ông sẽ không đốt lò một cái chốt giáo được, và ông sẽ lựa chọn những người nào, những đối thủ nào của ông ấy để ông ấy cho vào lò.
Theo đánh giá của Hà Nội, thì chiến dịch phòng chống tham nhũng kể từ Đại hội 12 đã đạt được nhiều bước tiến. Một bài viết tải lên trang mạng Vietnamnet cho rằng tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm. Trang mạng này liệt kê một loạt thành tích cụ thể của chiến dịch đốt lò là đã kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử sơ thẩm 35 vụ án, 440 bị cáo, với 11 án tử hình cho 10 bị cáo, 20 án chung thân cho 19 bị cáo. Nhiều bị cáo bị phạt tù với mức án từ 12 tháng đến dưới 30 năm. VTV cũng có bài báo nói rằng các nỗ lực chống giặc nội xâm cần tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ. Bài báo nói rằng chiến dịch này được người dân ủng hộ, đồng tình và đánh giá cao. Vietnamnet dẫn lời Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt nói rằng chưa bao giờ chuyện lò nóng của Tổng Bí thư được ủng hộ nhiều như vậy. Liệu lời khẳng định chắc nịch đó có thể hiện trung thực ý kiến của người dân ở trong nước? Ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam nói, nếu mục đích của chiến dịch đốt lò là thuần túy chống tham nhũng, thì lẽ đương nhiên là rất nhiều người, kể cả cá nhân ông, đều ủng hộ. Nhưng theo nhà hoạt động này thì thực tế là vẫn có nhiều hoài nghi, bởi vì chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ nhắm vào cùi phe kia, chứ không nhắm vào cùi phe ta.
Ông nói nhiều cái nó cũng không được chiết quán lắm. Lúc thì ông hô hào chống tham nhũng, lúc thì ông bảo kê khai tài sản nó có liên quan đến bí mật cá nhân, liên quan đời tư. Những người quan sát thì ta thấy rằng là ông tập trung vào cái phe kia, là ông chưa dám động đến những người được coi là của ông.
Anh Lã Việt Dũng thuộc câu lạc bộ bóng đá No You.
Tức là ông ấy nói rằng là nhân dân ủng hộ thì cái điều đấy nó không chính xác. Bởi vì các là người dân ở đây, những người như chúng tôi hay là những người mà tôi tiếp xúc ấy, thì họ đều biết là đây chỉ là những cuộc thanh trừng nội bộ. Và bản thân là những cái việc đấy của ông ấy là không hề có gọi là một cái quyết tâm chống tham nhũng một cách đến cùng. Bởi vì là ngay trước đấy khi mà một số nhân sĩ trí thức họ yêu cầu ông Trọng phải công khai cái tài sản cá nhân của ông ấy thì ông ấy lại nói là cái việc công khai tài sản cá nhân lại là vi phạm vào quyền riêng tư và rất là nhạy cảm. Tôi nghĩ rằng những người dân và những người bạn xung quanh tôi thì không ai tin lời ông ấy nói nữa.
Ông Nguyễn Tường Thụy cũng nêu bật nhiều vụ tham nhũng mà theo ông không được thực hiện tới nơi, tới chốn.
Ngay vụ Yên Bái mà này, cái vụ đánh trống bỏ vui. Đấy, tưởng là làm tới đến nơi rồi, nhưng tự nhiên dừng xuống kỷ luật với vẩn, nhắc nhở chung chung. Hay là vụ Thủ Thiêm vừa rồi, thì tự nhiên đi mặn đi, báo chí không được động đến nữa. Bây giờ tham nhũng, nó không phải là cái bí mật quốc gia, mà báo chí không được nói. Thế mà có chỉ đạo một cái là tự nhiên im mặt. Thì ai mà tin cậy được.
Có nhận xét cho rằng chiến dịch chống tham nhũng của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với chiến dịch chống tham nhũng do lãnh tụ của nước láng giềng Trung Quốc phát động. Một số người còn nghi ngờ chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam không những được sao chép mà có khả năng được chỉ đạo từ Bắc Kinh, nhà hoạt động Nguyễn Tường Thụy.
Tất nhiên là tôi không có bằng chứng, nhưng tôi đánh giá là có. Và mức độ như thế nào, và thậm chí rằng là báo ai, thì tôi nghĩ là có ý kiến của Bắc Kinh.
Anh Lã Việt Dũng chia sẻ nỗi lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nhiều khía cạnh sinh hoạt tại Việt Nam. Anh bày tỏ lo ngại là chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng được sự chỉ đạo, thỏa thuận và đồng ý của Bắc Kinh. Anh đơn cử các nỗ lực của nhà nước muốn nhanh chóng thông qua các dự luật đặc khu và luật an ninh mạng mới đây, nói rằng các động thái đó đã làm dấy lên những lo sợ nơi người dân về ảnh hưởng quá sâu rộng của Bắc Kinh và hệ quả của nó đối với vận mệnh dân tộc.
Đấy là một trong những cái vấn đề lo ngại lớn nhất của chúng tôi đối với cái đất nước này. Đấy, chúng tôi không chống Đảng Cộng sản bằng mọi giá. Tôi nghĩ rằng là nếu mà không có Trung Quốc thì họ có thể sửa sai được, họ nhìn nhận được và họ cũng có thể là chuyển hóa được để mà xã hội Việt Nam, rồi là chế độ chính trị của Việt Nam nó sẽ thay đổi tốt hơn. Nhưng mà có bàn tay của Trung Quốc đằng sau thì thực sự là điều đấy rất là khó. Đảng Cộng sản Việt Nam mà càng phụ thuộc vào Trung Quốc thì sẽ chỉ đưa dân tộc Việt Nam đến diệt vong và biến mất nước thôi.
Quân đội Mỹ đã triển khai tàu sân bay thứ ba trong năm nay để tuần tra Biển Đông, nơi Trung Quốc đang bồi đắp các đảo nhân tạo. Hãng tin AP cho biết tàu sân bay USS Ronald Reagan có trọng tải 97.000 tấn, chở hơn 70 máy bay, đang neo đậu tại vịnh Manila của Philippines hôm 26 tháng 6 sau khi tuần tra vùng biển chiến lược. Trang Philstar của Philippines cho biết chuyến thăm Manila của tàu USS Ronald Reagan như là một phần của việc tuần tra thường kỳ ở Thái Bình Dương. Tổng đô đốc Mark Dalton nói với các phóng viên trên tàu, sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực hỗ trợ khả năng phòng vệ của chúng tôi và của đồng minh chúng tôi, đồng thời sự hiện diện này còn thúc đẩy khả năng tự do hàng hải, thương mại, không bị cản trở, ngăn chặn xung đột và thúc ép việc tuân thủ các quy tắc quốc tế. Trước đó, hai tàu sân bay khác của Mỹ cũng tuần tra hàng hải tại Biển Đông trong năm nay. Cũng hôm 26 tháng 6, theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã trở thành người đứng đầu ngũ giác đài đầu tiên đến Trung Quốc kể từ năm 2014, bắt đầu một chuyến đi 3 ngày với mục tiêu cải thiện đối thoại an ninh với Bắc Kinh. Ông Mattis từng lên tiếng mạnh mẽ trước các hành động phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Quân đội Mỹ thậm chí đã hủy một lời mời Trung Quốc tham gia tập trận hải quân đa quốc gia sẽ bắt đầu trong tuần này. Phụ nữ Iran bất chấp lệnh cấm tới sân vận động xem World Cup. Phụ nữ Iran hôm 25 tháng 6 đã được cho phép vào sân vận động xem đội tuyển nước nhà so giày với Bồ Đào Nha ở World Cup ở Nga trên một màn hình lớn, dù phe cứng rắn ở nước này vẫn ủng hộ một lệnh cấm. Kể từ khi xảy ra cuộc cách mạng Hồi giáo ở Iran năm 1979, các phụ nữ Iran bị cấm xem các trận đấu của nam giới để họ khỏi bị phải nghe các cổ động viên nam nói bậy và chửi thề. Theo Reuters, ông Hassan Rouhani, tổng thống có tư tưởng thực tiễn của Iran, đã nhiều lần chỉ trích lệnh cấm này nhưng không thể hủy bỏ vì vấp phải sự chống cự từ các thành phần có tư tưởng cứng rắn và đầy sức mạnh trong giới giáo sĩ và an ninh. Đây là lần thứ hai trong vòng gần 40 năm qua các phụ nữ Iran được phép vào xem bóng đá tại sân vận động Azadi ở thủ đô Tehran với sức chứa 120.000 người. Tính từ năm 1979, hôm 20 tháng 6, sân vận động lớn nhất Iran này đã lần đầu tiên mở cửa đón các nữ cổ động viên vào xem đội tuyển nước nhà thi đấu với Tây Ban Nha ở World Cup. Nhưng ông Mohammad Jafar Montazeri, công tố viên trưởng có tư tưởng cứng rắn Guerin mới lên tiếng chỉ trích động thái này, ông coi là hổ thẹn. Ông cho biết rằng một số phụ nữ đã bỏ khăn trùm đầu rồi nhảy và múa hát, và ông coi hành động đó thiếu tôn trọng đối với những người tử vi đạo và phản bội cuộc cách mạng. Các đoạn video và hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm phụ nữ vẫy quốc kỳ và hát tại sân vận động, theo Reuters. Dù vài năm qua, nhiều phụ nữ đã mở chiến dịch kêu gọi hủy bỏ lệnh cấm. Hàng chục phụ nữ ở Iran đã bị bắt vì tìm cách vào sân vận động xem các cầu thủ nam thi đấu. Quan chức Iran không cho biết rằng động thái trên có dẫn tới việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm hay không.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm do Trà My thực hiện.
Luật sư Khanh từ Texas.
À, xin chào chị và quý vị khán thính giả Đài Voa.
Dạ, ngày hôm nay mình nói về đề tài di trú Hoa Kỳ với các biện pháp, các chính sách siết chặt di trú mới của chính quyền Trump. Trong đó thì có rất là nhiều những cái biện pháp đang gây tranh cãi cũng như là khơi dậy những chỉ trích cả trong nước lẫn nước ngoài. Trong những cái ngày gần đây thì chúng ta thấy mọi người chú ý tới nhiều tới một trong những cái biện pháp gọi là zero tolerance, tức là quyết không khoan nhượng, không dung chấp nạn di dân bất hợp pháp, gọi nôm na là di dân lậu không có giấy tờ. Và với cái việc Mỹ quyết tâm bài trừ di dân bất hợp pháp này đó, thì một trong những biện pháp mà họ thực hiện ngay đường biên giới giữa Mỹ với Mexico đó là họ chia cắt các gia đình với nhau. Các gia đình ở đây có thể hiểu rằng giữa cha mẹ với con cái. Khi những người di dân bất hợp pháp bước vào lãnh thổ Hoa Kỳ phía bên kia biên giới của Mỹ đó, thì ngay lập tức sẽ bị gọi là câu lưu, tức là những cha mẹ của các di dân nhỏ đó thì bị gom về một chỗ, và các di dân nhỏ tuổi, con cái của họ bị gom về một chỗ. Thì để hiểu thêm về các chính sách cũng như biện pháp thực hiện cái biện pháp này đó, thì xin luật sư Khanh vui lòng giới thiệu cho Trà My được biết cũng như quý khán thính giả được biết đó, là cái việc chia cắt hàng ngàn trẻ nhỏ với cha mẹ các di dân bất hợp pháp này đó, nó như thế nào về bản chất, về kỹ thuật, về thực tế, cái luật quy định cái việc này như thế nào?
Dạ thưa chị và quý vị khán thính giả, thì từ trước tới giờ luật di trú có đưa ra một cái sự phạt cho những cái người nào mà người ta vào nước Mỹ bất hợp pháp. Cái lần đầu tiên nếu mà sở di trú bắt quý vị vào nước Mỹ bất hợp pháp thì thông thường họ chỉ phạt quý vị rất là nhẹ, có nó từ coi như là misdemeanor đó, và họ sẽ quay ngược quý vị trở lại. Lần thứ hai quý vị vào bất hợp pháp thì tới lúc đó họ có thể bỏ quý vị vào tù gọi là federal jail. Nhưng mà mấy cái trường hợp này, dạ, tù liên bang á, thì mấy cái trường hợp này nó rất ít khi nào nó xảy ra, trừ khi những cái người nào người ta làm rất là nhiều lần, coi như là hơn 2 lần nữa. Thì trước giờ những cái ông tổng thống trước giờ coi như không có bao giờ có áp dụng cái chính sách này hết cả. Thì nhưng mà ngay từ hồi đầu tháng 4 năm nay đó, thì cái ông bộ trưởng bộ tư pháp ông Jeffrey Sessions đó, thì ông có đưa ra một cái chính sách mới. Ông nói là không bao giờ không có khoan nhượng cho những cái người nào mà vào nước Mỹ bất hợp pháp, cho dù cái đó lần đầu tiên hoặc lần thứ hai của họ. Thì những cái ông Jeffrey Sessions ông đã điều chỉ cho những cái người nhân viên của sở di trú coi như là phải bắt những người lại và bắt đầu là coi như là tính họ với cái tội hình sự liên bang, coi như là họ vào nước Mỹ bất hợp pháp, và bắt đầu coi như là bỏ họ vào cái tòa hình sự liên bang á. Thì quý vị phải nhớ nó tách rời ra như vậy. Những cái người nào vào nước Mỹ bất hợp pháp mà có con cái thì thông thường từ trước tới giờ con cái của họ phải ăn theo cái hồ sơ của họ. Ví dụ họ vào nước Mỹ, họ muốn xin tị nạn hay gì chẳng hạn, cho dù nước Mỹ bắt họ thì họ có quyền để mà họ xin cái tiền thế chân, nó gọi là tiền bond á. Thì một khi mình có thể đóng tiền bond thì thông thường sở di trú Mỹ họ sẽ thả cái người đó ra bên này, ra ngoài bên nước Mỹ với con cái của họ đi ăn theo. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chính phủ sở di trú Mỹ tách rời ra, tách rời bố và mẹ hoặc con cái, và những người con cái đó là những cháu cho dù dưới tuổi vị thành niên hoặc là mới sinh ra, đúng vậy. Những đứa bé này được chuyển qua bên Office of Refugee Resettlement, có nghĩa là ORR, Office ORR đó. Thì cái văn phòng ORR đó lại phụ trách coi những cái người cha, người con này, bởi vì có một cái visa liên coi như là riêng cho những cái đứa bé nhỏ này, gọi là cái SIJS, gọi là Special Immigrant Juvenile Status. Thì quý vị ở nhà chắc suy nghĩ là ồ, nhưng mà bố mẹ vào cùng với con cái tại sao phải tách rời ra hai bên, và tại sao lại có hai cái cách khác nhau để làm, một là bố mẹ tị nạn, hai là con cái cho SIJ. Thì trước giờ cái luật nó đã nằm như vậy rồi, nhưng mà bên không có ai áp dụng cái sự vụ tách rời này cả, tại vì cái luật không có nói là phải tách rời con cái với bố mẹ. Nhưng mà lại cái ông Tổng thống Trump này, ông lên với lại cái ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp này lại áp dụng cái chính sách là tách rời ra. Cho nên vì vậy có nhiều người ta nói rất là hoang mang, người ta nói ủa, cái này có phải là cái luật hay không? Thưa quý vị, cái này không phải là cái luật. Cái này chỉ là một cái chính sách của bên ông Tổng thống ông đưa ra thôi.
Yeah. Có thể hiểu là trước đây không hề có biện pháp này. Và ngay cái lúc này trong cái chính sách gọi là siết chặt bài trừ di dân lậu đó của Tổng thống Trump á, thì mới áp dụng biện pháp này gần đây thôi. Thì cái thời gian mà bắt đầu áp dụng cho tới nay được bao lâu rồi thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái ông Jeffrey Sessions ông đưa cái này ra hồi ngày 4 tháng 6 năm 2018. Ông viết một cái memorandum coi như là một cái lá thư. Ông chỉ dẫn hết những nhân viên dưới sở di trú là ok, phải áp dụng cái không có cái chính sách không khoan nhượng này liền ngay cái lúc đó. Thì nói chung là mấy cái chuyện này nó mới xảy ra trong vòng 2 tháng trở lại thôi. Thì cái tháng đầu tiên mà nhiều người ta bị là bắt đầu từ cỡ gần cuối tháng 4 đầu tháng 5 á, thì Khanh đã thấy những cái câu chuyện coi như là những cái người hải quan họ tách rời bố mẹ và con cái ra, và con cái thì đưa ra một cái chỗ mà bố mẹ không biết ở đâu. Cho dù bố mẹ có đóng tiền thế chân hay bố mẹ có bị trục xuất về bên Mỹ lại thì cũng không biết là cái con cái sẽ được đi ở đâu, hoặc là ai hiện tại đang giữ con cái. Thì có một cái thống kê là coi như là sở di trú họ coi như là thất lạc hàng 3.000 mấy đứa trẻ em á. Thì nhưng mà mình nói thất lạc thì có nghĩa là bố mẹ không biết thông tin con cái đang ở đâu, và bên sở di trú họ cũng không có báo cho người bố người mẹ biết là con cái ở đâu nữa. Yeah. Nên vì vậy cái quá trình mà những cái đứa bé này nó đi qua là những cái đứa bé này bị tách rời qua, xong gửi qua bên Office of Refugee Resettlement. Tới cái Office of Refugee Resettlement thì người ta có giống như đặt ra những cái người, cái nhà foster home á, có nghĩa là những cái người bố mẹ thay nhà nuôi dưỡng á, thì những cái người nhà nuôi dưỡng này sẽ coi như là lo cho những đứa bé đó. Nếu mà Office of Refugee Resettlement không có đầy đủ khả năng để mà lo, thì Khanh muốn đưa cho quý vị một cái thông tin là có một cái công ty thiện nguyện ở thành phố Houston đây mới được cái hợp đồng của sở di trú để mà lo cho những đứa bé mà bị tách rời ra khỏi gia đình đó. Thì họ mới thuê một cái nhà kho, nói chung hồi trước đó nó là một cái warehouse, nó là một cái nhà kho để mà chứa. Bây giờ họ sẽ chuyển cái nhà kho đó thành cái nhà tạm lưu lại cho những cái đứa bé này. Thì bây giờ thành phố Houston họ đang coi như là biểu tình về cái vấn đề đó.
Yeah.
Bởi vì
lưu mà luật sư vừa nhắc tới đó là do người Việt mình đứng lên thành lập.
Dạ thưa chị, không, cái này là một cái công ty Mỹ, nhưng mà lại có cái hợp đồng của bên sở di trú Department of Justice họ cho cái số tiền để mà coi như là mở ra cái nhà tạm lưu để cho lo cho những cái đứa bé này nè. Tại vì bây giờ không, nếu mà những đứa bé nào có thân nhân bên Mỹ hoặc có cái nhà tạm lưu mà foster home mà họ có thể lấy á, thì ok, mấy đứa bé nó được đẩy qua bên đó. Còn nếu không thì mấy đứa bé này phải đi lại một cái coi như cái nhà tạm lưu rất là lớn. Thì bây giờ thành phố Houston đang thành lập một cái đây. Thì bây giờ người dân đơn này họ đang biểu tình rất là coi như lớn về cái chuyện đó.
Dạ. Thưa luật sư, cho Trà My hỏi cái tình hình ở ngay cái vùng biên giới hiện bây giờ ra sao? Tức là những đứa bé mà nó bị chia cắt với ba mẹ đó, từ độ tuổi bao nhiêu trở xuống? Và ngay từ phút đầu bị chia cắt như vậy đó thì ba mẹ được chuyển về đâu, và những đứa bé đó được chuyển về những cái cơ sở gần đó lớn, rộng, quy mô, hoặc là cái cơ sở điều kiện vật chất như thế nào, ông có nắm được không?
Dạ thưa chị, thì theo cái thông tin mà Khanh có đọc và Khanh có thấy và Khanh cũng có nói chuyện với mấy người luật sư bạn bè thì như vậy. Lúc mà những cái người vào nước Mỹ bất hợp pháp, cho dù họ có con cái đi, ngay lúc đầu họ bị bắt thì họ sẽ đưa vào một cái trại giam. Những cái trại giam đó có thể là ở gần cái biên giới. Sau đó bên làm những cái nhân viên của lãnh sứ quán hải quan họ sẽ bắt đầu họ tách rời cái con cái của họ ra với những cái người bố mẹ. Bố mẹ thì có thể gửi đi trong mấy cái trại giam gần biên giới, có nghĩa là ở gần Pearsall hoặc là Carnes, Dilley, mấy cái thành phố đó, là cho những cái thành phố mà có những cái trại giam lớn của sở di trú đó. Và họ có thể được chuyển qua những cái nơi khác của nước Mỹ mà có trại giam. Tại vì bây giờ cái tình trạng của những cái trại giam sở di trú họ quá tải thì có rất quá nhiều người. Nên họ bắt đầu họ phải di chuyển những cái người này qua những tiểu bang khác. Thì người lớn á, thì đi những cái trại giam. Còn con cái, còn những cái đứa bé thì giống như chị có hỏi cái lứa tuổi như thế nào thì Khanh có đọc là 4, 5 tháng tuổi cũng có, mà 9, 10 tuổi cũng có, coi như là từ sơ sinh tới cỡ 18 tuổi.
18 thì, tuổi là vẫn còn là tính là dưới tuổi vị thành niên vẫn bị chia cắt như thường.
Dạ, dưới tuổi 18 thì vẫn coi như là dưới tuổi vị thành niên, thì từ sơ sinh tới dưới 18 tuổi thì có nhiều mấy đứa bé này được chuyển về cho Office of Refugee Resettlement. Nhưng mà thì giống như Khanh nói, nếu mà Office of Refugee Resettlement họ không có đủ để khả năng họ lo thì bắt đầu họ tìm những cái gia đình foster care home để mà họ gửi mấy đứa bé này vào. Thì họ cũng đang coi như là có hợp đồng để mà với những cái công ty khác để mà coi như là tìm một cái nhà tạm lưu cho những cái người này, tại vì bây giờ có quá nhiều đứa bé cần phải lo đi. Nên vì vậy coi như họ chuyển bất cứ, coi như là họ chuyển đi rất là nhiều nơi chứ không phải là một centralized location, không phải là một cái chỗ cố định.
Dạ, nhưng mà ngoài cái việc cách ly như vậy đó thì về mặt giấy tờ tài sản của những cái người này đó thì họ có bị tịch thu hay không, và cái điều kiện mà bị giam giữ, mình nên hiểu rằng là giam giữ như tù nhân hay là giam giữ kiểu như là trại tập trung tị nạn?
Dạ thưa chị, cái này á, thì tùy theo cái chỗ nhé. Thông thường mấy cái detention center thì thông thường họ giữ coi như là tù nhân, coi như 2-3 người trong một phòng. Còn lúc mà mới vào mà bị hải quan bắt á, thì thông thường họ đưa lại một cái trại lớn, coi như cái trại mà coi như gom những người lại. Và sau đó một khi hải quan họ duyệt, họ loại ra, họ lọc ra rồi đó, thì họ mới bắt đầu đưa những cái người này đi những cái tù khác. Thì nói chung á, là lúc mới bắt đầu bị bắt vào thì sẽ đưa về giống như một cái trại rất là lớn, coi như cả bố mẹ con cái đều ở đó. Xong tới lúc mà sở di trú họ loại ra, họ lọc ra thì tới đó họ mới đưa người lớn qua những cái tù riêng, còn con cái nhỏ tuổi đưa ra những cái nhà tạm lưu khác. Thì tới lúc đó coi như là vẫn có sự tách rời giữa bố mẹ và con cái.
Vâng. Thế còn giấy tờ tài sản của những người này thì như thế nào?
Dạ thưa chị, thông thường những cái tài sản của những người này và giấy tờ thì sở di trú họ sẽ lưu lại bản chính, họ lại cho những cái bản sao cho những cái người này.
Tức là họ tịch thu hết nhưng mà có có giấy tờ.
Có giấy tờ nhưng họ sẽ tịch thu, và những cái bản chính á, mình chỉ lấy lại về nếu mà một khi mình tự tình để mình nói là mình tự đi về lại nước của mình, tự khai á, nó gọi là voluntary departure, hoặc là lúc mà mình thắng cái hồ sơ của mình với sở di trú xong thì họ sẽ đưa những cái bộ giấy tờ chính lại cho mình. Còn tài sản họ cũng quy ngược về ngay lúc đó luôn. Một là mình tự rời khỏi nước Mỹ, mình nói với sở di trú mình nói là bây giờ tôi không có muốn xin tị nạn hoặc tôi không có muốn ở đây nữa, quý vị cho chúng tôi tự quay về lại nước của chúng tôi đi. Tới lúc đó mình, cái người này người ta rời khỏi nước Mỹ rồi, tới lúc xong họ mới xin sở di trú coi như là trả lại hết những cái bộ giấy tờ và tài sản của họ cho họ ngay khi họ về nước ngoài. Còn nếu không á thì họ có thể ở lại nước Mỹ, họ xin tị nạn hay gì đó, nếu mà một khi họ thắng cái hồ sơ của họ rồi, tới lúc đó họ mới lấy cái tài sản này lại được.
Dạ vâng, như vậy là nếu mà tự nguyện quay về ngay đó thì không có sao, nhưng mà nếu mà muốn ở lại để tìm cơ hội xin tị nạn thì bắt buộc phải bị câu lưu, bị chia cắt với con cái và bị tịch thu giấy tờ tài sản tạm
dạ,
lưu giữ
đó. Cho dù nếu mà mình tự nguyện mình quay về không có nghĩa là mình không có sao, bởi vì ngay lúc đó thì sở di trú họ sẽ bắt mình ký một cái giấy tờ nó gọi là cái expedited removal, có nghĩa là trục xuất có như cái gì trục xuất nhanh á. Thì một khi mình có cái lệnh đó rồi, sau này nếu mà mình muốn quay ngược về lại, mình phải xin quyền, mình phải xin cho bên sở di trú họ cho mình quyền vào, mình mới có vào, mình mới có thể vào hợp pháp được. Nhưng mà cái quá trình nó rất là khó. Một khi mình đã có cái expedited removal rồi, nếu mà mình quay ngược về mà mình vào lại nước Mỹ bất hợp pháp, tới lúc đó họ có thể coi như ghép tội hình sự của mình, rồi coi như là lại nước Mỹ bất hợp pháp và họ có thể bỏ mình vào tù liên bang. Thì
dạ vâng. Quý vị đang nghe luật sư Khanh Phạm từ Texas trình bày về những cái chính sách, những cái biện pháp gọi là mạnh tay quyết liệt của chính quyền Mỹ lúc bấy giờ, ngay hiện tại lúc này, trong cái việc truy quét di dân bất hợp pháp. Họ sẽ được xử lý như thế nào, cái tiến trình như thế nào? Đó là những gì mà chúng tôi muốn thông tin trong chương trình ngày hôm nay. Trong lúc mà mình tiếp tục cái chủ đề này đó thì cũng có một vài câu hỏi liên quan. Nói về siết chặt di dân bất hợp pháp, siết chặt di dân đó thì có những thắc mắc từ Việt Nam là diện bảo lãnh vợ chồng có ảnh hưởng gì không?
Dạ thưa chị và quý vị khán thính giả, diện bảo lãnh vợ chồng thì coi như là hợp pháp rồi, nên cái này nó không có dính líu về tới diện bảo lãnh vợ chồng hoặc là những cái diện mà coi như mình di dân hợp pháp hoặc là những cái visa mình xin vào nước Mỹ dưới loại non-immigrant hợp pháp. Cái này là chỉ cho những người nào mà bất hợp pháp mà họ vào nước Mỹ thôi. Ví dụ, không chỉ ví dụ một người Việt Nam của mình không có thể nào xin thị thực vào nước Mỹ được. Nên cũng có nhiều người Việt Nam người ta bay qua Mỹ, người ta trả tiền cho cái người môi giới, những con cò coi như là đưa họ qua biên giới. Ví dụ những cái người Việt Nam mình đi qua biên giới mà bị bắt, thì họ cũng bên chính phủ Mỹ họ cũng đối đãi những người Việt Nam đó y như những cái người mà Mỹ hoặc là những người nào khác mà vào biên giới Mỹ mà bất hợp pháp.
Đây là nói về những trường hợp di dân lậu, di dân không giấy tờ, bất hợp pháp sẽ bị xử lý như thế nào. Còn quý vị mà bảo lãnh vợ chồng, gia đình, con cái v.v. mà hợp pháp, hợp lệ đó thì không bị ảnh hưởng bởi cái chính sách siết chặt di trú hiện nay cho tới lúc này. Dạ, thì cũng có câu hỏi nữa là bảo lãnh vợ chồng nhưng mà người ở Việt Nam có tiền án thì Mỹ có cấp visa hay không?
Dạ thưa người quý vị khán thính giả nào mà đặt câu hỏi, tùy theo cái tiền án hình sự của quý vị là như thế nào. Nếu mà tiền án hình sự của quý vị về những cái tội trộm cướp mà hoặc là có dùng vũ khí hay gì đó thì thông thường có thể là sở di trú họ sẽ không cấp cái visa cho quý vị để qua Mỹ. Bởi vì họ sẽ nghĩ là quý vị không có phải là một cái người tốt á, và họ có một cái cá tính tốt. Thì tới lúc đó quý vị có thể xin với sở di trú coi như là miễn đi cái tội của quý vị. Nhưng mà cái thông thường cái waiver đó nó rất là khó để mà thẳng.
Đó là nói về tiền án. Thế còn cũng có một câu hỏi liên quan, tại vì cũng lo sợ với cái chính sách siết chặt di trú này thì nó cũng có bị ảnh hưởng. Đó là từng bị kết tội 1 năm tù về tội ăn cắp. Đó, chỉ là ăn cắp thôi, không phải là tội gì hình sự lớn lao đó. Thì có bị ảnh hưởng không nếu được bảo lãnh theo diện K-1?
Dạ thưa quý vị khán thính giả đặt câu hỏi, nếu mà quý vị có bị bắt về tội trộm cắp mà quý vị có ở tù 1 năm, yes, cái đó rất là coi như là quý vị sẽ có vấn đề với cái hồ sơ bảo lãnh K-1, bởi vì luật bên di trú họ nói như vậy. Nếu mà quý vị có phạm tội hình sự nào mà cái thời gian của quý vị mà ở tù quá 1 năm á, thì có thể là luật di trú họ sẽ coi như quý vị là bị ghép cái tội là aggravated felony, có nghĩa là cái tội hình sự mà rất là nặng. Nên vì vậy quý vị phải chứng minh rằng là ok, quý vị bị ghép tội là trộm cắp rất là nhỏ, nhưng mà bởi vì lý do nào đó họ lại bỏ quý vị vào tù hơn 1 năm. Và quý vị không có phải ngồi tù nguyên cái năm đó, quý vị chỉ ngồi tù vài tháng xong quý vị được đưa ra thôi. Còn nếu mà quý vị bị ở trong tù hơn 1 năm thì cái hồ sơ của quý vị sẽ có vấn đề rất là lớn với sở di trú.
Dạ vâng. Dạ bây giờ xin trở lại với cái chủ đề chính ngày hôm nay. Quý vị cứ tiếp tục gửi câu hỏi nhé. Những câu hỏi nào liên quan sẽ được ưu tiên trả lời trước. Nhưng mà trong lúc này xin dành thời gian để trình bày hết cái thông tin của chủ đề chính, và chúng tôi sẽ lần lượt trả lời thắc mắc của quý vị liên quan. Thưa luật sư, mình nói về cái tiến trình xử lý các gia đình di dân lậu đó, thì mình biết là có cái sự gọi là câu lưu, bắt giữ, tạm giam v.v. Nhưng mà cái thời gian tối đa, tối thiểu để mà cái tiến trình đó cho tới gọi là được xét xử chung cuộc là bao lâu?
Câu hỏi của chị này có rất là nhiều cái cách để mà trả lời. Trước hết đó là giống như Khanh nói hồi nãy, một cái người ta vào nước Mỹ bất hợp pháp, họ nếu mà họ muốn xin tị nạn, thì bây giờ Khanh cũng muốn nói luôn, hồi trước tới giờ là luật Mỹ cho phép những người nào vào biên giới muốn xin tị nạn thì có thể họ xin tị nạn được. Nhưng mà ngay bây giờ thì ông Trump và ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jeffrey Sessions, ông có coi như là ngăn trở những cái người nào vào Mỹ mà muốn xin tị nạn, họ coi như là họ bắt rồi đó, ngay cái biên giới họ quay ngược, họ không có cho những cái người này cơ hội để mà xin tị nạn. Thì thông thường họ đã vi phạm luật rồi. Tại vì cái luật của sở di trú là hồi xưa giờ là có cho những người nào mà vào biên giới để mà xin tị nạn có thể, nếu mà họ có thể chứng minh là nó coi như cái sự sợ hãi của họ để mà quay về cái nước của họ là sự thật. Thì ví dụ bây giờ cái hồ sơ, ví dụ một người giống như Khanh đi chẳng hạn, Khanh qua biên giới Mỹ và Khanh muốn xin tị nạn, thì nếu mà Khanh bị bắt thì Khanh có thể xin đóng cái tiền thế chân, cái tiền nó gọi là immigration bond đó. Và nếu mà Khanh có thể đóng từ cái tiền immigration bond đó thì họ sẽ thả Khanh ra ngoài và Khanh có thể xin tị nạn với bên tòa di trú, nó gọi là non-detained, có nghĩa là không có bị tù. Thì cái quá trình đó nếu mà ở Houston đó, thì quý vị phải đợi ít nhất là cỡ 5-6 năm mới tới hồ sơ của quý vị duyệt được. Và quý vị phải nhớ di trú này là coi như là toàn bên nước Mỹ, năm coi như 50 tiểu bang có thể làm bất cứ chỗ nào. Nhưng mà cái hồ sơ của quý vị sẽ coi như quý vị ở đâu và cái thời gian của quý vị phải đợi là sẽ bao lâu. Nếu mà quý vị đi những cái tiểu bang nào khác mà ít có những cái hồ sơ như vậy á, thì cái thời gian duyệt của quý vị sẽ nhanh hơn. Nhưng mà hiện tại ngay cái thành phố Houston nó rất là gần biên giới và quan tòa ở Houston này họ coi như có rất nhiều hồ sơ, nên vì vậy cái thời gian mà quý vị phải đợi bên tòa bên thành phố Houston ít nhất là 5-6 năm trở lên. Thì nếu cái đó là nếu mà quý vị có thể đóng tiền thế chân được. Nếu mà quý vị không đóng tiền thế chân được thì quý vị sẽ bị giữ trong tù di trú. Và một là quý vị có hai sự lựa chọn. Một, quý vị tự nguyện để quay về lại nước của quý vị mà không có cãi về vấn đề di trú của quý vị. Hoặc hai, quý vị vẫn tiến tới là nói là tôi muốn xin tị nạn với tòa di trú nhưng mà tôi đang bị giữ ở tù đây. Thì thông thường cái quá trình đó là sẽ trong vòng, cái hồ sơ này sẽ phải được giải quyết trong vòng 6 tháng. Nếu mà không có giải quyết trong vòng 6 tháng, quý vị có thể xin coi như là bên cái tòa tối cao hơn một chút, nó gọi là cái district court đó, để cho quý vị được đóng tiền thế chân và được thả ra ngoài nữa. Tại vì thông thường cái luật nói là sở di trú không có thể giữ quý vị quá 180 ngày. Nhưng mà nếu mà ngoài cái luật đó nói ra, người ta cái luật cũng có thể nói là sở di trú có thể giữ quý vị quá 180 ngày nếu mà cái tiền án hình sự của quý vị có rất là nhiều, mà nếu mà họ nghĩ họ thả quý vị ra, coi như quý vị sẽ coi như là danger to community, có nghĩa là quý vị sẽ làm nguy hiểm với cái cộng đồng mà quý vị sẽ đang ở, hoặc là quý vị sẽ tìm cách trốn tránh, có nghĩa là risk of flight đó. Nếu mà sở di trú có thể chứng minh được mấy cái điều đó thì họ có thể giữ quý vị trong tù di trú coi như quá 180 ngày cũng được, chứ không có phải là vấn đề.
Dạ vâng, theo luật sư mình nói là cái thời gian đó là coi như tối đa là 4-5 năm mà tối thiểu là 6 tháng, cho dễ hiểu phải không? Tùy trường hợp.
Dạ đúng. Dạ.
Nhưng mà thưa luật sư, là trong cái thời gian đó đó thì cái điều kiện ăn ở như thế nào, họ có được gọi là chu cấp đầy đủ hay không, hay là rất là khắc nghiệt?
Dạ thưa chị, nếu mà những cái người nào mà ở tù sở di trú thì thông thường họ có 2 buổi ăn, hoặc 3 buổi ăn, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Và thông thường họ có cho được cỡ một khoảng thời gian coi như là họ có thể ra ngoài dưới cái sân để mà ấy mặt trời á. Nhưng mà có nhiều thân chủ của Khanh hồi xưa họ nói là cái tình trạng trong đó họ cũng không có lo gì cho tốt đâu. Tại vì đúng là họ nói là họ cho mình cái thời gian để mình ra cái sân để mà hưởng ánh mặt trời. Nhưng mà có nhiều lúc họ đợi tới tối mới cho mình ra để cái không khí mà không có thấy mặt trời. Thì có nhiều người ta nói là ở trong đó nếu mà mình bị bệnh thì họ cũng không có lo gì cho mình hoàn tất giống như là những cái việc bên ngoài. Nên vì vậy ăn uống thì có, họ không có thể để nào quý vị bị đói. Nhưng mà về vấn đề còn lại coi như là coi cá nhân của quý vị về bệnh tật hay gì đó thì có thể nó không có tốt như quý vị sẽ suy nghĩ.
Dạ, như vậy cho mình hiểu một cái bức tranh gọi là khái quát về cái tình cảnh của những người di dân bất hợp pháp hiện bây giờ đang bị truy quét như thế nào và họ phải đối mặt với những cái biện pháp như thế nào. Thưa mình nói về cái người di dân bất hợp pháp là mình hiểu rồi, tức là họ đi qua đây không có giấy tờ, vượt biên bất hợp pháp. Nhưng mà những cái dạng mà xin tị nạn qua để mà cầu mong được cái cơ hội để xin tị nạn ở lại Mỹ đó, hồi nào giờ đối với người Việt Nam mình thì mình hiểu cái chữ tị nạn là tị nạn chính trị, bị đàn áp chính trị, đàn áp tôn giáo, đàn áp chính kiến đó, thì là thường là những cái dạng đó được người ta hay chạy đi xin tị nạn. Thế còn cái tị nạn ở đây mình đang được hiểu những cái trường hợp xung quanh, ngoài cái trường hợp mà Việt Nam hay gặp phải đó, thì những cái trường hợp khác xin tị nạn ở Mỹ đó là những trường hợp nào nữa thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì một khi mình xin tị nạn thì dưới cái từ asylum họ cho mình 5 cái cách để mình chứng minh mình xin tị nạn. Một là đàn áp tôn giáo nè, hai là đàn áp về cái vấn đề cái nó gọi là, để Khanh nói tiếng Mỹ là hơi quên, nationality, có nghĩa là cái dân tộc của mình, đàn áp thêm cái sự dân tộc của mình, sắc tộc đó, xin lỗi. Dạ, cái thứ hai là về cái political opinion, có nghĩa là về chính trị,
đàn áp chính trị, bất đồng ý kiến chính trị.
Bất đồng ý kiến chính trị. Cái thứ ba là về cái nó gọi là cái tôn đạo của mình, religion.
Về vấn đề tôn giáo, đàn áp tôn giáo.
Còn cái thứ tư á, là hình như cái này là về cái giới tính của mình nữa, về cái coi như là cái đúng không? Dạ, giới tính đi, nói chung là giới tính đi. Còn cái cuối cùng á, thì cái này nó bao quát tổng gọn. Nó gọi, nếu mà nó gọi là cái membership in a particular social group nhé. Có nghĩa là ngoài bốn cái mình đã chứng minh ra được, nếu mà mình không có thể chứng minh một trong bốn cái kia, thì cái cuối cùng mình phải chứng minh là nếu mà mình lọt vào một cái nhóm người nào đó mà họ bị coi như là đàn áp bởi vì cái vấn đề gì đó thôi, thì mình có thể xin được. Ví dụ một cái là, và Khanh cũng đưa ra một cái ví dụ này, nó cũng hơi đang có vấn đề với sở di trú ngay bây giờ, thì những người mà kết hôn hoặc những người đang cặp bồ với nhau mà bị coi như là bị
bạo hành
đó, thì nó gọi là domestic violence, có nghĩa là bạo hành trong gia đình cho dù kết hôn hay không. Thì từ 2007 tới giờ thì sở di trú có thể cho quý vị xin tị nạn với cái sự bạo hành gia đình của quý vị ở nước ngoài, để mà quý vị vào đây để xin ở lại dưới cái dạng coi như là xin tị nạn
vì tôi bị bạo hành.
Dạ. Nhưng mà cũng là ông Jeffrey Sessions ngay đây nữa, cách đây 3 tuần ổng có lật đi cái ổng coi như ổng thay đổi lại cái luật, về không phải cái luật mà những cái hồ sơ mà về bạo hành gia đình. Ổng nói trước giờ luật di trú không có nói là tị nạn là có bạo hành về gia đình là một cái điển hình để mà xin tị nạn, nên vì vậy ổng có, bây giờ ổng nói là ổng nói những cái con người quan tòa sở di trú, ổng nói với sở di trú, ổng nói là từ nay về sau coi như là việc bạo hành gia đình coi như không có thể là một cái điển hình để mà mình xin tị nạn được nữa.
Vâng.
Nên vì vậy những cái hồ sơ nào mà đang được sở di trú duyệt thì, và những cái hồ sơ nào mà trước quan tòa sở di trú mà muốn xin bạo hành đó, nói chung là bây giờ những cái người đó sẽ không có được xin nữa.
Yeah, đó thì là cũng là một trong những cái yếu tố cho thấy là cái chính sách di dân của Mỹ đang càng ngày càng siết chặt. Dạ. Ngoài cái chuyện là tị nạn vì lý do bị bạo hành, Trà My cũng có nghe nói là tị nạn về lý do là cái vùng, cái khu vực mình ở nó không an toàn, nó không an ninh, nó tội phạm, nó băng đảng, hoặc là nó có những cái nguy cơ bị giết chóc rất là nhiều. Đó cũng là một cái lý do, phải không luật sư?
Dạ thưa chị, cái đó là một cái lý do của những người mà từ bên Nam Mỹ họ qua, nhưng mà phần lớn là không có bao giờ mình sẽ thắng cái những cái hồ sơ đó. Bởi vì nếu mà mình thắng cái hồ sơ đó có nghĩa là mình sẽ mở một cái cửa rất là lớn để mà cho những cái người họ cứ vào họ nói, ồ tôi đang trốn cái nước của tôi bởi vì cái những cái sự coi như là băng đảng bên đó nó đàn áp chúng tôi, nó giết chúng tôi hoặc nó chạy theo chúng tôi đó. Thì trước tới giờ, hồi trước giờ sau khi cái chuyện này xảy ra mà nước Mỹ cũng chưa có bao giờ mà cấp cho cái tị nạn, họ cho cái, những cái người như vậy xin tị nạn. Bởi vì họ biết á, nếu mà một khi họ mở cái con đường đó, mở cái lối đi đó đi, thì có nghĩa rất nhiều người ta sẽ đi theo con đường đó mà xin tị nạn. Và nước Mỹ trước giờ cũng không có bao giờ chấp thuận cái đó đâu.
Như vậy mình đã hiểu rõ là những cái trường hợp gọi là trong những cái diện được xin tị nạn ở Mỹ như thế nào. Và câu hỏi lúc này của chức Nguyễn, hồi nãy luật sư có nói là cái tiền thế chân đó, thì xin hỏi cái giá là bao nhiêu thời gian tại ngoại 4-5 năm đó có hợp pháp hay không?
Dạ thưa anh, cái đây tùy nhé, tùy theo cái tội hình sự của người bị sở di trú họ giữ. Ví dụ cái người mà bị sở di trú bắt không có tội, không có hình sự, không có tiền án, không có tiền án hình sự, họ chỉ bắt bởi vì họ vào nước Mỹ bất hợp pháp á, thì thông thường cái luật Mỹ nói là ít nhất là 1.500, cái tiền thế chân ít nhất là 1.500 trở lên. Nhưng mà trên thực tế thì những cái người nào mà vào nước Mỹ mà không có tội, mà coi như không có tội án hình sự á, thì cái tiền thế chân của họ có thể từ 5.000 tới 7.500. Mà cái tiền thế chân của sở di trú nó hơi khác biệt với tiền thế chân của tội hình sự như vậy. Nếu mà quý vị bị tội hình sự mà bên quan tòa nói cái tội hình sự của quý vị cái tiền thế chân là 10.000 thì quý vị chỉ đóng 10% thôi, có nghĩa quý vị đóng 1.000 thôi. Nhưng mà với sở di trú, nếu mà quan tòa sở di trú nói cái tiền thế chân của quý vị là 10.000, quý vị phải đóng hết 10.000, nên không có cho đóng thêm cái phần trăm đó. Nên vì vậy có nhiều người ta qua đây bất hợp pháp, họ không có tiền để đóng tiền thế chân thì họ nói thôi, và nếu vậy tôi tự nguyện tôi quay trở về, tôi không có muốn ở đây nữa. Nên cái đó là tùy. Còn nếu mà quý vị nào bị tiền án hình sự á, về giống như là bị lái xe mà không có uống, lái xe uống rượu mà say, hoặc là về những cái tội mà khác á, thì có thể quý vị không có được đóng tiền thế chân, hoặc là cái tiền thế chân của quý vị sẽ rất là cao. Khanh thấy có tiền thế chân cỡ 10-20 ngàn cũng có, 30 ngàn cũng có, tùy thôi, tùy theo cái tiền
thời gian tại ngoại là vị. Vì đã đóng tiền rồi được tại ngoại đó, thời gian đó là gọi là được lưu trú hợp pháp hả luật sư?
Dạ thưa chị, không phải lưu trú hợp pháp chị. Cái thời gian đó có nghĩa là mình có thể ở đây để mà mình hầu tòa về cái phần hồ sơ di trú của mình.
Yeah.
Vấn đề mình hợp pháp hay không là tùy theo mình xin với sở di trú mình để mà giải quyết cái hồ sơ của mình như thế nào. Nó gọi là cái relief á. Có một khi mình bị tù di trú, mình có cỡ 7-8 cái relief khác nhau để mình xin ở lại. Nhưng mà tùy thôi, tùy theo cái quá trình của quý vị và tùy theo cái hoàn cảnh của quý vị, coi những có cái relief đó nó có áp dụng với quý vị hay không thôi.
Nhưng mà như vậy, nói như vậy có nghĩa là trong cái thời gian mà đã đóng tiền thế chân chờ được xét xử đó đó là không có gọi là hợp pháp chính danh theo kiểu là một cái người định cư, cho nên là không có thể lái xe cũng không có thể đi làm, phải không ạ?
Dạ thưa chị, tùy theo cái những cái relief mà mình có thể xin, mình có thể xin cái bằng coi như cái bằng đi làm, cái thẻ đi làm. Thì một khi mình có thể đi làm, mình có thể xin cái bằng lái xe được. Nhưng mà cái này rất là hạn chế về cái relief. Thì có thể Khanh và chị sẽ nói một về những cái chương trình khác về một khi mình bị trục xuất cái relief này như thế nào. Tại vì giống như Khanh nói, có 7-8 cái relief khác nhau, lại có cái relief lại cho mình cái khả năng để mình xin cái thẻ đi làm, có những cái relief không có cho mình cái khả năng để xin thẻ đi làm. Thì tới lúc đó nếu mình không có thẻ đi làm, mình không có thể xin cái bằng lái xe được, và coi như là mình ở đây coi như là không phải là bất hợp pháp, cũng không phải là hợp pháp,
mà cũng không có làm gì được, tức là không lái xe được, cũng không đi làm được, chỉ chờ bị xử mà thôi.
Hai bên, dạ đúng ạ.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều đã quá thời gian. Trà My xin phép tạm dừng chương trình ở đây và xin hẹn luật sư cùng quý khán thính giả trở lại với chương trình hàng tuần tối thứ tư 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam để có được nhiều cơ hội cập nhật thông tin và giải đáp thắc mắc của mình liên quan tới di trú Hoa Kỳ. Cảm ơn luật sư Khanh, tuần tới mình sẽ tái ngộ với quý khán thính giả tiếp tục nói cho hết cái chủ đề những cái biện pháp siết chặt di dân bất hợp pháp tại Mỹ hiện nay. Dạ, dạ. Cảm ơn ông rất là nhiều và xin hẹn gặp lại.
Cảm ơn chị Trà My, Khanh Quynh. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong năm qua, Hoa Kỳ đã nỗ lực để cải tổ Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thành một cơ quan cổ suý nghiêm túc cho nhân quyền. Đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, Nikki Haley, phát biểu, đáng tiếc, những lời kêu gọi cải cách của Hoa Kỳ đã không được để ý tới. Những nước vi phạm nhân quyền tiếp tục phục vụ trong và được bầu vào hội đồng, và các chế độ vô nhân đạo nhất thế giới tiếp tục tránh được sự xăm soi, và hội đồng tiếp tục chính trị hóa và đem các quốc gia có thành tích nhân quyền tích cực ra rơi đầu chịu báng trong một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng chú ý khỏi những nước vi phạm nhân quyền trong hàng ngũ của họ. Vì những lý do này, Hoa Kỳ đã chính thức rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Một trong những mục tiêu chủ chốt của Hoa Kỳ là ngăn chặn những nước vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất thế giới được trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền. Chuyện gì đã xảy ra? Cộng hòa Dân chủ Congo có tiếng là một trong những nước có thành tích nhân quyền tồi tệ nhất thế giới, được bầu vào hội đồng. Hội đồng cũng đã không phản ứng vào tháng 12 và tháng 1 khi chế độ Iran giết chết nhiều người biểu tình và bắt giữ hàng trăm người chỉ vì họ thể hiện quan điểm của mình. Và rồi, còn sự thiên vị kinh niên chống lại Israel, theo lời đại sứ Haley lưu ý. Năm ngoái, Hoa Kỳ đã tuyên bố rõ ràng rằng Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận sự tồn tại của mục 7 nghị trình, điểm mặt riêng Israel theo một cách mà không có quốc gia nào bị điểm mặt. Trước đó trong năm nay, Hội đồng Nhân quyền đã thông qua 5 nghị quyết chống lại Israel nhiều hơn số lượng nghị quyết được thông qua chống lại Triều Tiên, Iran và Syria cộng lại. Cũng theo lời đại sứ Haley, Mỹ sẽ tiếp tục di sản đáng tự hào của mình là một nước cổ suý nhân quyền, là nước cung cấp viện trợ nhân đạo lớn nhất thế giới và là nước giải phóng những người bị áp bức. Đại sứ Haley nói, dù chúng tôi không tìm cách áp đặt hệ thống của Mỹ lên bất kỳ ai, chúng tôi ủng hộ quyền của tất cả mọi người có được những quyền tự do được tạo hóa ban cho họ. Đó là lý do vì sao chúng tôi rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, một tổ chức không xứng đáng với tên gọi của nó.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.